thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên chúng ta, người tu không nên tự đắc, tự cao, vì tự đắc, tự cao thì sẽ đánh mất cơ hội học hỏi, tự đóng cửa tiến hóa của chính mình. Thượng Đế cho chúng ta đầy đủ bản năng tiến hóa mà chúng ta không chịu tự làm. Ngài khuyên chúng ta không nên cầu xin ỷ lại, lấy sự thông minh bắt bề trên phục vụ cho mình. Chúng ta phải tự phát triển thì mới xứng đáng tình thương của Thượng Đế ân ban. Phải gắng tu để hòa hợp với bề trên, vì bề trên đã ban bố cho chúng ta sự sống hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Phụ Ái Kỳ 8 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 30 tháng 2 năm 1980.
Ngoài thể xác của chúng ta cũng phải như thế đó mới có cơ hội học. Còn nếu chúng ta tự đắc tự cao thì không bao giờ có cơ hội học được hết. Thì chúng ta vẫn kẹt mãi, vẫn kẹt luôn luôn không tiến, cho nên đâm ra điên cuồng. Cho nên ở thế gian các bạn thấy có một số người điên cuồng, không thể nói gì cho người ta hiểu được. Có một số người cũng tham gia để tu, nhưng mà tu một thời gian rồi khùng, nói bậy. Là tại sao? Tại vì phần điển của họ không chịu hướng thanh hướng hạ, rồi mong ở bề trên phù hộ, là ở bên trên làm sẵn cho họ ăn, làm việc cho họ, phục vụ cho họ. Tôi nghĩ tôi nói kêu tới ơn trên là ơn trên phải lo cho tôi. Cái đó là chuyện sai lầm, chuyện không tiến nổi, tự giam mình trong cảnh đờ đờ mà không hay. Thì Thượng Đế đã cho chúng ta có đầy đủ tài năng, quyền thế để phát triển đi lên, có sự quyền di, có một cái thế đứng để tiến hóa hương thượng. Chúng ta không chịu, chúng ta cứ chỉ là đâm đâm kêu bề trên phải phục vụ cho chúng ta, lấy sự thông minh lợi dụng đăng toàn là trọn lành để kêu réo và kêu sự giúp đỡ của bề trên đối với chính mình. Thì kết quả ở đâu mà có? Các bạn thấy cha mẹ thương yêu các con là một chuyện, nhưng mà các con tự phát triển vậy, tôi thấy rõ sự phát triển của chính mình, hòa hợp với sự thương yêu xứng đáng của cha mẹ, thì chúng ta mới càng cố gắng hòa hợp lên trên, mới xứng đáng tình thương của trời Phật đã và đang ban bố hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, mới tiến tới sự sáng suốt vô cùng tận. Cho nên các bạn tu trong không giờ thì các bạn đạt được cái gì? Không giờ là cơ thể của các bạn đã quân bình rồi. Qua những sự thanh lọc tạm của cơ thể rồi, các bạn bắt đầu đi vô giới đó, cho nên không giờ các bạn dễ tiến hơn. Vì không giờ là giờ lý tâm, cái phần thanh điển nó được hút đi lên trên. Nếu các bạn không tu, các bạn vẫn có một giấc ngủ yên nhẹ, mà các bạn tu thì mượn đó mà làm thành một cái đà để xuất phát tiến lên. Cho nên chúng ta đã có cái pháp sơ hồn. Các bạn bịt tất cả những sự vận động mà hằng ngày các bạn đã thu thập vô từ lỗ tai các bạn, từ chạy tất cả nẻo hấp trên bộ đầu các bạn, rồi trụ qua lên trung ương bộ đầu, xong giải ra. Và lúc đó là luồng điển của các bạn ở vào không giờ thì phóng sức nó nhẹ hơn thì tầm thường dao động, thì lúc đó bên trên chiếu qua và bạn tự hòa hợp ở bên trên thì sự sáng suốt nó về với bạn, nó nhẹ nhàng hơn. Rồi các bạn làm pháp luân thường chuyển nó lại càng dễ nữa. Các bạn hít vô đầy rúng đầy ngực tung bộ đầu, không có cái gì trở ngại nữa, tới giờ đó là thanh nhẹ. Mỗi mỗi đều ứng trong định luật xuất phát thay đổi của nội tâm. Từ giấc ngủ, mà bây giờ giấc ngủ chúng ta tỉnh, ta ngồi, ta ngủ, ta làm pháp luân hít chú đầy súng đầy ngực tung lên bộ đầu, thì mới cái cơ hội đó khai phá luồng điển của xương sống tiên lên định đạo, chuyển chạy hòa hợp với sự thanh tịnh của cả không vũ trụ. Rồi rồi chúng ta thiền định, điển cho lặng năm châu mới phát lầm cho riêng mới gọi là thần. Lúc đó chúng ta ngồi trong thanh định để lâm trong mọi sự việc và ý niệm xuất phát đi tới siêu phàm sức hồn đánh lễ Phật. Đó, chúng ta mới thoát khỏi sự nhiễu động của nội tâm. Chúng ta ru ngủ, trong mê có tỉnh, trong tỉnh có mê, trong mê có tỉnh, trong tỉnh có mê, rồi lần lần tiến giải lên rồi nó mới vững thanh, đạt thanh, hòa hợp với thanh. Lúc đó thì các bạn hành trong triền miên sáng suốt. Cho nên cái thiền định chúng ta ngồi càng lâu càng tốt, dỗ ngủ cũng không sao, rồi nó sẽ nhẹ, nó sẽ đưa các bạn tới sự ổn định, rồi sẽ co lặp lại một giấc ngủ yên tĩnh rất tốt, hòa hợp với thiên cơ trầm sang suốt tươi đẹp. Cho nên cái công phu của chúng ta nó phải có lý do, rồi phải làm thế nào để cho nó được mở. Mà cái mục đích của nó mở là gì? Mở hai luồng điển mạch độc và mạch nhâm, từ xương cục đi lên tuốt trên môi trên, và từ môi dưới đi xuống tới rung, từ khỏi đơn điện đó. Thì đó là nhâm đốc tương thông. Khi mà các bạn tu rồi thì nhâm đốc tương thông, tự nhiên cái dâm tánh các bạn nó càng ngày càng giảm, nó thấy không cần thiết. Vì sự luân lưu chuyển hóa của cái luồng điển nhâm đốc giao thông rồi thì nó chỉ hướng thượng phát triển, thì lúc đó thì cái dâm tánh của con người nó lại giảm bớt rồi, nó không phải là nhu cầu tại thế như trước kia chúng ta đòi hỏi. Lúc đó các bạn tự nhiên các bạn là giảm rồi, giảm tất cả những sự tình dục đòi hỏi, cái chuyện bất chánh, và các bạn đem tất cả lên trên hướng thiện hướng thượng. Lúc đó các bạn thấy rồi, thấy sự sáng suốt thanh nhẹ an vui. Lúc đó các bạn tiếc rằng các bạn đã trễ, tu rất trễ, nhưng mà cố gắng rồi nó cũng sẽ đi. Bởi vì khi các bạn càng ngày càng thâu gom lại, càng thấy mình càng thanh nhẹ, thấy một cái nơi không sáng suốt không phải là chuyện gồ ghề như của cái quá trình nữa. Nó thanh nhẹ chỉ một điểm là nó đạt hết tất cả. Thì chúng ta càng ngày càng gom về điểm đó và hướng về điểm đó. Trong đạo người ta nói thanh thai, phải có thanh thai các bạn mới tiến, mới đi lên, mới sáng suốt trụ quá, rồi chúng ta trở về nó quê xưa chốn cũ. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian bởi một vòng điển là một giọt máu, rồi phân ra âm dương, thành ra tay chân, mắt mũi tai miệng, rồi ở thế gian, xong ra thế gian, xong đến ngày nay. Bây giờ chúng ta trở về phải lấy gì? Phải gom cái thanh điển, và thanh điển đó là Mô Ni Châu chúng ta thường nói. Từ đó nó sẽ chuyển hóa lên, nó cũng mắc mũi tai miệng, rồi cũng như thế gian, nhưng mà nó thanh nhẹ hơn, sang suốt hơn, cởi mở hơn, không còn sự eo hẹp, mà làm cho nó mất đức nữa. Nó chuyển qua trong định luật kích động và phản động hướng thượng, nó chuyển qua trong định luật tham sân si hỉ nộ ái ố dục cũng là hướng thượng. Tất cả được giờ đi lên thay vì đi xuống. Lúc đó các bạn thấy an nguy, và các bạn thấy tuy rằng cái pháp này nó rất đơn giản mộc mạc, nhưng mà nó đi tới sự kết quả thanh tươi nhẹ nhàng cho chính mình. Lúc đó các bạn lại càng quý cái pháp, càng kính mến những người đã tìm ra nó. Rồi sau cùng các bạn mới đánh tạo hóa đã ban cho, Thượng Đế đã ban cho con một cuộc hành trình để trở về nguồn cội, thì càng yêu thương Thượng Đế. Các bạn càng yêu thương Thượng Đế thì các bạn càng yêu bạn trong chu trình tiên hóa. Thì lúc đó chúng ta không bao giờ mất cơ hội để trở về với nguồn cội vinh quang. Vinh quang là gì? Mình phải hành, chính mình hành đạt mới kêu là vinh quang. Mà thiên hạ hành cho mình lấy gì có sự vinh quang? Các bạn đi học mà thi đậu được rồi các bạn mới thấy có giá trị. Các bạn thi rớt và nhờ người ta thi dùng cho các bạn làm sao còn giá trị? Cho nên cái hành trình công phu nó quý giá ở chỗ đó. Nên chúng ta phải cố gắng, phải thực hành mới đạt được. Còn không cố gắng, không thực hành, có thể nói xuôi lý luận rốt cuộc chẳng đi đến đâu, mất công vô ích.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Anh và Tôi, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của hai ca sĩ Bùi Thiện và Henry Trúc, gửi đến quý vị.
Sinh ta anh và tôi tùy hai mà một, anh và tôi cùng chung nhân kiếp, anh và tôi cùng khổ cùng đau, phù sinh ô trầm cùng cười cùng khóc, phiền lụy như nhau cùng khổ cùng đau, bao bao vết thương sâu, anh và tôi một kiếp nhân sinh, anh và tôi nhân gian là tạm, anh và tôi mình như du khách, anh và tôi nằm trọ chờ khi về nơi quê mẹ, ngày lìa trần thế hồn nhẹ phiêu diêu theo hồn mà bay 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 về thiên giới. Anh và tôi vì thế cho nên, anh và tôi hai ta là một, anh và tôi cùng nhau yêu quý, anh và tôi cùng tặng tình thương, cùng nhau tu luyện luyện tình luyện tinh, thiên đạo nhân lương cho hồn ngập hương khi ta cùng về cõi thiên cung.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ. Chúng tôi rất hân hạnh được các đạo hữu giới thiệu và cũng xin gia nhập cái môn tu hư vô.
Dạ.
Từ lâu chúng tôi đã theo dõi và đã thực hiện.
Ừ.
Nhưng mà chỉ thực hiện phần nào.
Ừ.
Cái trong cái thời gian thực hiện là hồi chúng tôi bị trong nhà tù cộng sản.
Dạ.
Thì thực sự đã giúp ích chúng tôi rất nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng chưa được sự hướng dẫn chỉ rõ của những người đi trước.
Dạ.
Thành ra vẫn còn trong cái vòng hơi luẩn quẩn.
Dạ.
Chưa dứt khoát, chưa rõ ràng.
Dạ.
Thì hôm nay tôi rất hân hạnh được gặp thầy.
Ừ.
Do sự giới thiệu.
Ừ.
Dẫn dắt của một số các đạo hữu ở đây.
Ừ.
Hôm nay để xin hỏi thầy một câu là cái phép tu vô vi so với các tôn giáo khác thì có thể sắp đặt thành một thứ tôn giáo hay là không, và phép tu này có thể là phép gọi là phép tu nhập thế hay là phép tu xuất thế, mà nếu là xuất thế thì coi như là cũng có thể là coi như đạo Phật hay đạo Cao Đài hay đạo Hòa Hảo, và nếu là nhập thế thì có thể coi như đạo Khổng, đạo Lão. Thì đạo Lão cũng là hướng về sự vô vi, xin thầy chỉ dẫn và hướng dẫn cho để cho chúng tôi được rõ. Và ngoài ra thì cái này chúng tôi cũng chân thực vì nghe có một số người có thể là miệng thế gian thì có sự đố kỵ hay là có một cái sự ganh ghét nào đó, có thể nói không tốt đẹp hay là nói một cái sự sai lạc xuyên tạc về cái phép tu vô vi. Xin thầy nói rõ và xin thầy nói lên để cho tất cả gióng lên một tiếng, để cho những cái người mà hiểu lầm có thể là về phép tu vô vi, hoặc là cũng có thể xin có thể là về cá nhân thầy.
Yeah.
Nhưng mà chúng tôi quả quyết là chúng tôi không tin.
Ừ.
Thì chúng tôi xin thầy nói rõ thêm về cái điều chúng tôi vừa trình bày.
Cho nên tu nhập thế hay là xuất thế cũng là ta mà thôi, cũng là phần hồn mà thôi. Chúng ta đã nhập thế ngự trong cái tiểu thiên địa thể xác eo hẹp này, rồi trong tâm tối làm sai lầm đủ chuyện, thù hận tranh chấp, rồi tự mình giam mình, tự mình trói buộc mình trong nghiệp tâm và không thoát được. Chính chúng ta mọi người đều có. Rồi xuất thế là sao? Chán đời. Mà trong cái lúc chán đời nói sao? Tôi thấy trong cái đó tôi chán. Mà trước khi chán tôi lại thích. Tôi thích cái việc đó, tôi đâm ra tôi chán. Tôi chán thì tôi mới thấy rõ là chính tôi là người trói buộc tôi tạo nghiệp cho tôi phải thao mở nghiệp. Nhưng mà kỹ thuật không có. Tôi không biết làm sao thoát được. Tôi đi chùa, tôi tìm thầy, tôi đi đâu, tôi nghe, bởi vì tánh tôi nóng, tánh tôi động. Tôi tới đó, tôi nghe chút, tới kia tôi nghe chút, tôi nghe không hết. Chứ kỳ thật đạo nào cũng có cái chiều sâu siêu nhiên của chính nó. Mà người tu không dốc lầm đi theo, thiếu kiên nhẫn học hỏi như đạo Phật cũng hay, tinh vi vô cùng. Đạo Lão cũng hay, đạo nào cũng hay hết, đạo Thiên Chúa cũng hay. Nếu không thấy cả triệu triệu tỷ người người ta theo để làm gì, nó có cái hay mà chúng ta chưa tìm ra được, cũng là đạo giải thoát. Thấy chưa? Còn cái phương pháp hiện tại của pháp lý vô vi khoa học quyền bí đây là đời đạo song tu, trong thực hành để làm cho mình có sức khỏe và lui về dũng điểm thanh tịnh của chính mình. Mình thấy mình đang lưu lạc tha phương cầu thực, nên xác nhận rõ phần hồn. À, cho nên ở bên ngoài người ta không hiểu cái đạo gì, họ tưởng đây là một cái tôn giáo. Không, đây là một kỹ thuật để cho mọi người tu, để trở về với chính mình, tháo gỡ những sự tâm tối sẵn có của chính mình mau lẹ hơn bằng một cái phương pháp. Thay vì ngồi đó cầu xin biết chừng nào mới có người đã cầu xin mười mấy năm, ba chục năm chưa có một hiệu lực. Còn cái người thực hành của pháp lý vô vi này, tất cả bạn xem có người nào ngu không? Người nào cũng khôn lắm. Nó bán trời gạt bạn như không, nhưng mà nó không thèm nữa. Nó thấy cái nghề đó không hay, lưu manh tâm tối, nó trở về với sự chánh giác của nó tu, cho nó có khả năng làm việc. Nó vẫn đời đạo sống tu, làm việc ở thế gian, giúp nó tráng kiện, đem ảnh hưởng người khác cho người khác. Và người nào ở tôn giáo nào phải về tôn giáo đó. Người Cao Đài phải thành thật với Cao Đài Tiên Ông, là tù không lừa gạt mình và lợi dụng Cao Đài Tiên Ông. Người Thiên Chúa giáo phải thật tình tin Chúa mà để thực hiện hành khổ như Chúa để tiến hóa. Thấy chưa? thì tất cả cái đạo nào phải quy về cái đạo nấy. Còn cái phương pháp thực hành này là lắp lại trật tự cho cá nhân, mau chóng hơn, cảm thức sự sai lầm mình, sự phản bội của mình đối với Chúa, phản bội của mình đối với Phật, phản bội của mình đối với Thiên Thánh. Khi mình cần, mình dạ, quỳ. Khi mình giận, mình chửi, cái đó là tà đạo. Cái đó là cái từ cái tâm phản trắc mọi người, của người nào cũng có. Cho nên thị phi ở thế gian, kẻ có tu thực hành không muốn thị phi, người chưa thực hành có quyền thị phi, mà nhờ sự thị phi đóng góp. Cũng như bạn làm một cái gì, điều gì tốt, bạn làm ăn qua đây, bạn trúng triệu, bạn làm ăn nhà giàu cũng có bị người ta chửi, chứ bạn đâu nhà giàu không bị người ta chửi đâu. Chúng tôi nhà nghèo, chúng tôi nghèo, chúng tôi thấy chúng tôi mất nước, mất cơ sở, mất quê hương, mất cả thiên đàng. Chúng tôi mới cố gắng tu trở về với sự chánh giác của chúng tôi. Chúng tôi đau khổ vô cùng, chúng tôi hòa tan trong đau khổ và chúng tôi chơi với những người đau khổ để tháo gỡ kỹ thuật đau khổ đi, để trở về với sự chánh giác và nhìn nhận ta đã phản trắc đối với trời Phật, ta bất hiếu đối với cha mẹ, bất hiếu đối với quần sanh, bất hiếu với bạn bè, thụ lợi mà không giúp đỡ người khác. Cho nên anh em chúng tôi coi tiền bạc không nghĩa lý gì. Chúng tôi quan trọng là tình thương. Tại sao giữa con người và con người mắt mũi tai miệng nhau và không biết thương yêu nhau, không nhìn nhau, không biết mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Sự ngu muội vô cùng của chúng tôi, và chúng tôi đã khám phá ra được. Chúng tôi mới sống trong cái thức hòa đồng. Chúng tôi không cần hỏi anh là đạo nào, tôi không cần biết anh đạo nào, tôi biết anh là con người, là anh em của chúng tôi, đồng hít thanh khí với cả càn khôn vũ trụ, sống trong một nhịp sống như nhau, hít vô thở ra. Anh thấy không? Anh ở trong trụ trại tù cải tạo, nó tháo gỡ tất cả vật chất rồi, anh mới vỏn vẹn còn cái gì, còn tâm nữa. Anh mới nghe cái pháp này thực hiện rồi anh lập lại quân bình, anh thấy cảm tâm nó an. Rồi qua đây vật chất anh không hơn người ta được, buôn bán anh không hơn người ta được. Tất cả so sánh một cái là mình cũng như là không còn gì hết, chỉ vỏn vẹn đem phần hồn ra đây mà thôi. Mà trước kia đại nguyện chúng ta nguyện theo Chúa thì chúng ta phải giữ đức tin theo Chúa. Nguyện theo Phật chúng ta giữ đức tin theo Phật, và chúng ta phải hành khổ như Phật, hành khổ như Chúa. Tâm ta luôn luôn học từ bi và thực hiện từ bi, hòa với các giới, độ mình, ảnh hưởng tha. Cho nên bạn đạo vô vi đây cầm cái mồm lo tu, trước kia hung hăng, nói này nói kia dữ lắm, rồi bây giờ trở về tu rồi mới thấy, tin Chúa kinh minh Chúa, tin Phật kinh minh Phật, những người cao đại kính đi lễ đàng hoàng, những người tu nhà thờ phải đi lễ đàng hoàng. Cái lễ đó là nó đã để lưu lại bao nhiêu ngàn năm tới bây giờ, nó có cái phép tắc trong đó mà mình không thanh tịnh không thấy, rồi đâm ra chê. Đó là cái tội. Còn đằng này chúng tôi không có kêu ai bỏ cái đạo của họ. Chúng tôi chỉ truyền cả một cái kỹ thuật, làm sao cho tâm tánh được cởi mở và hướng thiện, lạc an. Chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Chứ chúng tôi không phải một cái tôn giáo, là một cái phương pháp để thực hành trở về với chính mình. Và anh thuộc căn nào thì anh về căn đó thôi. Chứ chúng tôi không có buộc phải theo tôi, chúng tôi không có. Chúng tôi là giữa bạn đạo trao đổi. Tôi làm sai quay, chỉ trích thẳng thắn. Còn ở bên ngoài thì thị phi thì cái chuyện đó thường có. Ở cái xã hội động loạn làm sao không có sự thị phi. Mỗi người hiểu một cạnh thì nói ôi thằng cha đó chơi bờ mà nghe nó cái gì, tu cái gì thì cũng mình cũng nghe vậy, bởi vì mình chưa gặp người đó. Mà khi gặp rồi thấy tại sao người đó nó càng ngày càng vui. Mà mình gặp đó nó thấy cái thâm tình huynh đệ nó có thật. Và sự chung sống của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới nhận thức chúng ta là học viên cả càn khôn vũ trụ, đang học và đang tiến, chứ chưa được hưởng thụ. Cái nhịp tim ta còn đập mà hưởng thụ cái gì? Làm việc đó, giấc ngủ cũng làm việc, để xây dựng cái thức càng ngày càng thanh nhẹ, càng thông cảm, càng quán thông, mới thấy cái thức vô cùng. Lúc đó cái tinh thần phục vụ của chúng ta đối với chúng sanh, đối với quê hương xứ sở, đối với đồng bào, đối với ai, chúng ta phải thật tình trong thật thà. Chúng ta nhìn nhận ta đã gạt ta nhiều quá, ta không tiếp tục gạt nữa. Thì cái phương pháp công phu này nó chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Ai muốn trở về với chính họ thì thử thực hiện. Chứ chúng tôi không bắt đốc nguyệt liễm hay là ghi tên, ghi họ, đăng ký, cái đó chúng tôi không có. Chúng tôi biết rằng anh em trong quả địa cầu, con thu nó cũng có ngũ tạng như chúng ta, cây cỏ nó cũng đang có cái sức hồi sinh tiến hóa. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Bạn thấy chưa? Cái cỏ nó, chúng ta cắt đi, nó khô rồi, bữa sau ta tư nước nó cũng hồi sinh. Sức hồi sinh vô cùng là do điển giới giúp nó, chứ không phải do nó tự tiến. Cho nên không hiểu, nhiều người không hiểu, tưởng là tôi tự tiến, tôi tự làm. Vậy chứ bạn tự làm, bạn đâu có cần cái sự liên hệ càng không vũ trụ. Vô khạp tôi đẩy lại, còn bạn không? Không, chúng ta phải sống chung. Sống chung với càng không vũ trụ. Trong này có kim thọc mộc thủy hỏa thổ, thì bên ngoài cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Thì chúng ta cũng tứ quan ngũ tạng, mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau. Cái anh nào khác hơn anh nào? Rồi cái thằng đó là đạo, thằng đó khác hơn tôi, khác chỗ nào? Tôi chưa hòa thôi. Tôi hòa thì nó là tôi đó. Tôi thương yêu. Tại sao một người bị thương chết ở ngoài đường, tôi thấy thê thảm, gãy tay gãy chân, cảm động vô cùng. Tại sao? Nó không phải là thể xác của tôi, mà tại sao tôi phải đau? Tôi phải ôm nó lên, tôi phải cứu nó. Tại sao? Chúng ta đồng nhất thể, huynh đệ trong nhà. Cái nhà chúng ta là cái nhà càng khôn vũ trụ, chứ không phải cái nhà eo hẹp như thế này. Nếu nhà tôi kiểu tốt hơn nhà kia, nhà nào cũng vậy, người ta xây tạm mà thôi. Rốt cuộc mọi người phải lấy giường làm nhà, lấy trời làm nhà, mà lấy đất làm giường. Chứ đâu có ai được ở trong căn nhà này mãi mãi đâu. Cho nên chúng ta biết cõi tạm và thể xác tạm, thì chúng ta không có lo âu và không có xây dựng sự tranh chấp. Thể xác của chúng ta không phải của ta. Lấy cái gì chứng minh? Giờ phút lâm chung anh có ôm cái xác này đi chôn được không? Anh trả lời dứt khoát không. Thấy chưa? Thì ai là người ôm xác đi? Đó. Cho nên sự liên hệ của cái thể xác này nó làm gì? Nó kích động và phản động. Nó nhắc cho phần hồn anh biết anh. Và anh phải trở về với chính anh. Càng sớm càng tốt. Thì giờ không có nhiều. 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi hết. Hết làm việc được. Lụng bại rồi. Mà bây giờ không tu, chừng nào mới tu được? À, không tu bổ sự khiếm khuyết để lập lại sự quân bình của chính mình. Thì cái lời nói mình là vàng, chứ đâu phải cần cho tiền người ta. Anh cho tiền tôi không biết, tôi ngu muội tôi xài hết, thì cũng cái tánh nào tật nấy thôi. Mà anh đưa một lời vàng tiếng ngọc, chỉ một đường lối cho tôi tiến hóa, thì tôi trở về với vô cùng, tôi mới là hưởng hạnh phúc của trời Phật. Tôi đang sống với trời Phật mà tôi chê trời Phật. Tôi đang sống với đạo pháp mà tôi phản lại đạo pháp. Đạo pháp đâu? Đạo pháp là sự quân bình trong tâm của mọi người. Thấy chưa? Cho nên tôi mong rằng những người hiểu lầm, nói sai, mà họ gặp tôi thì hết, nhiều lắm. Cũng anh em không, nhiều người không hiểu. À, vì họ nương theo cái cá tánh của họ, và họ quên cái chủ quyền tha thứ và thương yêu của chính họ. Cho nên họ có quyền thị phi bất cứ ở lúc nào. Họ muốn nói gì họ nói. Chứ kỳ thật là không có ai, chúng tôi không dám mình làm ai. Chúng tôi là người học viên cả càn khôn vũ trụ, thì những lời anh hỏi chúng tôi được học. Cảm ơn anh. Và những lời tất cả những người nào hỏi tôi cũng đang học, và tôi cũng cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người làm sao tôi phân minh được mà tôi học thêm để tiến hóa. Thấy chưa? Thì chúng ta đồng đẳng, đồng thức, hòa đồng học hỏi tiến hóa thì mới mau. Mà ràng buộc trong cái khuôn khổ, cũng như cái trình độ anh thích hợp như thế này, mà bắt anh kẹt như chỗ này làm sao anh tiến. Còn cái phương pháp này là khứ trượt lưu thanh. Cái soi hồn là cái trượt, cái động ở trong khối óc của anh, nó giải ra. Anh làm pháp luân thường chuyển, đem cái thanh khí điển càng không vũ trụ vô, nó giải cái trượt cho anh. Anh được an nhàn hả? Pháp của anh chứ đâu pháp của tôi. Anh không làm thì cái pháp nó không có chạy vô. Thấy không?
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.